Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chủ đề của bài 3 là nghiên cứu về chủng tính vô ngã, tính không và bất nhị. Các đặc tu đề vừa nêu khái quát nội dung phần thứ hai của quyển thứ nhất Kinh Lăng Già. Trong Kinh Lăng Già, như đã nói ở bài dẫn nhập đó, là bản kinh giới thiệu khái quát về các vấn đề Phật học. Nhưng mà cách bố cục của bài kinh đó, nó không được nhất quán, hệ thống như là các bản kinh Đại Thừa khác. Do vậy mà trong một phẩm kinh đó, có rất nhiều vấn đề Phật học được đề cập. Và trên cơ sở này đó, chúng ta sẽ khái quát quá những điều căn bản, và những nội dung không quan trọng thì có thể được tính lượng, không đề cập đến. Vấn đề 1: từ bỏ chấp thủ. Chấp thủ là vướng kẹt tâm vào hoặc cái tôi sở hữu, hoặc quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc sắc thân hương vị xuất pháp, hoặc các quan điểm triết học và tôn giáo, hoặc các chủ nghĩa duy thần, duy vật, duy tâm, và vô số các đối tượng được chấp thủ khác. Nhu cầu từ bỏ chấp thủ được xem là quan trọng nhất đối với các hành giả trên con đường giải phóng nỗi khổ niềm đau. Ở đây Kinh Lăng Già nêu ra, trước nhất ta phải vượt qua các chấp thủ có nguồn gốc từ tôn giáo và triết học ngoài đạo Phật. Nói nôm na là kiến chấp ngoại đạo. Nhóm kiến chấp này bao gồm mà chấp đoạn cho rằng chết là hết, sự sống bắt đầu từ khi con người có mặt trong bào thai. Chấp thường cho rằng con người sau khi chết chỉ sẽ tái sinh một trong hai cảnh giới. Nếu là tín đồ đó thì về thiên đàng hay là thiên quốc, còn là người ngoài tín đồ của các tôn giáo nhất thần đó đó thì bị đọa vào hỏa ngục. Ngoài ra cũng có những ý kiến chấp về bản chất của thế giới, có nguyên nhân đầu tiên từ thượng đế, từ duy vật, từ duy tâm, hoặc là cho rằng đó các phương pháp của hòa ép sát là con đường độc lộ dẫn đến giác ngộ và giải thoát. Có hàng trăm tôn giáo và triết phái, do đó cũng có hàng trăm, thậm chí hàng vạn các quan điểm kiến chấp của họ được hiện hữu trên cổ đề. Do vậy, từ bỏ chấp thủ trước nhất là phải vượt qua các quan điểm sai lầm về triết học, về tôn giáo có trước thời, có cùng thời và có sau thời đạo Phật ra đời. Nội dung từ bỏ chấp thủ thứ hai đó là những kiến chấp liên hệ đến nội tại của tâm, tức là các thái độ, rồi khuynh hướng, nhận thức, tư duy, lối sống. Thì thường các hạt giống tâm lý thì chia làm hai nhóm: hạt giống tâm lý tích cực và hạt giống tâm lý tiêu cực. Những cái chấp vào những tâm lý tiêu cực đó thì thường làm cho ta dướng kẹt vào cảm xúc, tâm tư và thái độ. Ba phương diện này đó là những cái hình ảnh được tái tạo, được suy luận, được hình dung đối với những gì mà chúng ta đã tiếp xúc qua và những gì mà chúng ta kỳ vọng tương lai. Thì nhu cầu từ bỏ những quan điểm sai lầm của ngoại đạo đã đăng và từ bỏ vượt qua các vọng chấp xuất hiện từ tâm á, lại quan trọng không kém. Cho nên vượt qua được hai nội hàm chấp thủ vừa nêu được xem là cái nhu cầu thăng tiến tâm linh theo tinh thần Phật dạy trong kinh Lăng Già. Một nhỏ, bỏ chấp tiệm và chấp đốn. Tiệm tu dẫn đến tiệm giác, đốn tu dẫn đến đốn ngộ. Đây là hai quan điểm mà thiền học Công Án và Thọ Đầu của Trung Quốc á, rất đề cao. Đang ghi trong bản kinh này đó thì cho rằng đó, cho thực tế đó, vướng kẹt vào việc tiệm tu hay là đốn tu đều là một chấp trước. Nhưng mà từ bỏ cái phần tiến trình tu tập hay là bám vào cái đốn ngộ đó thì cũng là một vấn đề. Do vậy mà biết tận dụng được khi nào thì tu tập theo trình tự, tình huống nào đó thì có thể vận dụng giác ngộ lập tức, thì lúc đó đó việc tu tập đó nó có được cái cơ hội thăng tiến. Bản kinh đưa ra một ảnh dụ sự tiệm tiến trong tu tập đó, cũng giống như hiện tượng chín mùi của các trái cây trên cành cây. Đó là một cái hiện tượng rất tự nhiên, đúng năm tháng ngày giờ do tác động của thời tiết khí hậu mà các trái cây đó đã bắt đầu ửng đỏ rồi chín mọng, vân vân. Hiện tượng đó là một hiện tượng diễn ra theo tiến trình tự nhiên của thời gian. Thì tất cả mọi việc tu tập hành trì của chúng ta nó cũng phải diễn ra theo cái thế tương tự. Còn đốn ngộ tức là giác ngộ dưới tác động của trí tuệ đó, giống như là ánh sáng mặt trời hoặc như là một cái gương sáng có khả năng làm hiển thị tất cả các vật thể có sắc tướng và các vật thể vô tướng trong nó và là dưới tác động của nó. Thực tế khái niệm đốn ngộ là kết quả chín mùi của một tiến trình tu tiệm tiến đó. Trong Kinh Tăng Chi thì Đức Phật khẳng định rất rõ, biển không có độ sâu thình lình, biển có độ dài, và sự giác ngộ cũng không có đốn ngộ thình lình. Như vậy dựa vào đây đó, chúng ta có thể đánh giá các chủ trương học thuyết mà cho rằng đó là chỉ cần chuyên tâm mắng là giác ngộ, chỉ cần làm một cái gì đó là thành Phật, chỉ cần làm một cái gì đó là đạt được kết quả thoát khỏi sanh tử luân hồi đó, thì thực chất chỉ là những tuyên bố sẵn thôi, giá trị thật của nó không cao lắm. Hay nhỏ, bỏ chấp tự tướng và cộng tướng. Tự tướng là những cái đặc điểm và tướng trạng ở trong tự thân của sự vật. Cộng tướng là những đặc điểm hay là biểu đạt của các vật thể mang tính cộng thông, nó liên hệ trong tương quan giữa sự vật này với sự vật khác, và tương quan đó thường được diễn ra trong một cái mô thức mà các vật thể nó có cùng những cái mẫu số chung. Kinh Lăng Già khẳng định các tự tướng của tâm đó, và thái độ của tâm đều là do các thói quen xuất hiện từ tâm thôi. Và ở góc độ này đó, các biểu đạt của những tập khí đó được xem là một tiến trình vọng tưởng thường xuyên tương tục. Nguyên do chính là do tâm vướng kẹt vào các hình thái so sánh, suy luận, diễn nạp, quy nạp, loại suy hoặc là tổng hợp. Do vì thói quen bám víu phân tích một cách sai bản chất thật của sự vật, chúng ta thường bị vướng kẹt vào cái đặc tính riêng và đặc tính chung của một sự vật hiện tượng. Và tương tự, chúng ta bị vướng kẹt vào những chấp trước liên hệ đến cảnh giới nội tâm. Để vượt qua được thói quen chấp tự tướng và cộng tướng, cho nên và đề nghị chúng ta là hãy quán sát chúng giống như là những cái vật, những cái trò xiếc được nhà quyển thuật khéo léo biểu diễn cho khán thính giả xem thôi. Và nhờ nhận thức này đó, chúng ta không bị chìm vào trong cái mặc cảm tự ti rằng tôi là phàm phu, tôi bị khổ đau, tôi vướng kẹt vào các thành kiến, tôi không thể làm được công việc, chuyển hóa các rắm rối có gốc rễ từ cảm xúc và thái độ sống, mà vốn nó là một cái biểu đạt của các thói quen, đặc biệt là thói quen phàm phu. Ba nhỏ: bỏ chấp đắc tự giác thánh sai biệt của Thành Quả Thanh Văn. Bản kinh nêu ra nguyên do của sự chấp vào thành quả giác ngộ A La Hán là vì nhiều hành giả tu từ chân nhân đạt đến cái trình độ là lìa tất cả, chuyển hóa đến tận gốc rễ, tha mái. Do đó tâm trải nghiệm trạng thái tịch tỉnh như là niết bàn, không còn bị vướng kẹt chấp cái tôi thông qua thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, không còn chấp vào các đối tượng của các giác quan, không còn bị vướng kẹt vào các phản ứng nhận thức thuộc các giác quan, đồng thời vượt lên trên các thói quen và vướng kẹt của tự tướng, cộng tướng. Tâm đang trụ ở cảnh giới chân đế, tức là chân lý. Nhờ đó mà hành giả nương vào việc chứng ngộ tính vô thường, rồi không tính vô ngã duyên khởi trong mọi sự hiện tượng, cho nên phẳng cảm xúc của hành giả là thản nhiên trước các vấn đề. Do vậy nỗi khổ niềm đau không có cơ hội xuất hiện. Tại trạng thái này đó thì tâm hành giả được tịnh chiếu, và đồng thời đó nương vào thiền định, tức là tam muội, để hướng tâm đến tam minh, đạt được giải thoát với các quả vị của thanh văn. Vấn nạn theo bản kinh này đặt ra đối với các hành giả thanh văn, đó là thay vì thừa nhận rằng quả vị A-la-hán là quả vị đầu tiên, mà theo sau đó đó cần phải tu tập để đạt quả vị Bồ-Tát và Phật, thì các hành giả chứng đắc này đó cho rằng thanh văn quả đó là cuối cùng, cho nên các vị Bồ-Tát vượt qua cái ngưỡng cửa vừa nêu, rồi phát khởi tâm bồ đề hướng đến bản nguyện, không chấp vào sự chứng đắc, rồi buông xả quả vị chứng đắc, thấu triệt được bản chất vô ngã trong một sự vật, đặc biệt là cảm nhận được cái vô ngã đối với bản thân, không chấp thân này là tôi, tự ngã của tôi, sở hữu của tôi. Từ đó đó dần dà tu tập đạt đến các quả vị Bồ Tát, từ sơ địa cho đến thập địa, vân vân. Thì đây là cái quan điểm riêng của Phật giáo Đại Thừa. Và cái mô tả ở trong đoạn kinh Lăng Già đó cho chúng ta thấy là con đường giác ngộ theo Đại Thừa đó thì gồm có 3 cấp độ. Thấp nhất là A-la-hán quả, trung chuyển đó là Bồ Tát, và cuối cùng cứu cánh là Phật quả. Trong văn học Pali đó thì quả A-la-hán được xem là quả cuối cùng này. Đó là bất đồng lớn giữa hai bên. Nhưng mà so về nội dung đó thì khi mô tả cái trạng thái tâm tịch tỉnh niết bàn của những vị đạt được A-la-hán quả thì cũng chính là các quả vị Bồ Tát và là Phật quả thôi. Còn văn học Đại Thừa về sau này phát triển phương diện về các quả vị Bồ Tát như là các cái đẳng cấp tâm linh cao hơn. Thực ra nói về nội dung chiều sâu đó thì cũng không có gì khác biệt, dù có đặt rất nhiều đẳng cấp tâm linh khác nhau đến 51 tâm linh, nhưng mà trên thực tế đó vẫn không khác và cũng không có gì vượt trội hơn là các thánh quả là hát. Bốn nhỏ: nhận thức bản chất vô sinh. Vô sinh là một khái niệm triết học Đại Thừa. Trước nhất có nghĩa là mọi sự vật không tự nó sanh ra. Ở ngữ nghĩa này đó thì sự vật được hình thành bởi nhiều yếu tố, bởi cái tương tác đa chiều giữa chúng với các sự vật khác. Ở một ngữ nghĩa sâu hơn đó là tất cả mọi sự vật hiện tượng trong quá khứ, hiện tại, vị lai vốn nó không phải là những vật thể được sinh ra từ nguyên nhân đầu tiên, được sinh ra từ vật chất hay là được sinh ra từ tâm của con người. Và do vậy khi nói về bản chất thật của sự vật đó thì kinh Lăng Già nói riêng và kinh điển Đại Thừa nói chung có khuynh hướng cho rằng đó chúng vốn là vô sinh và như vậy chúng vốn là vô diệt. Mặc dầu vô thường tác động đến chúng ta thấy sự vật bị hư rồi mục rã, tan nát, bị hủy hoại, dần mất đi, nó lại tồn tại dưới một cái dạng năng lượng khác, một hình thái khác. Cho nên bản chất thật của sự vật là vô sanh. Đang ghi về hiện tượng á, chúng ta thấy là chúng được hình thành, sau đó tồn tại, rồi thay đổi, rồi hoại diệt. Còn bản chất thật đó, nó cũng giống như là nước. Nước á, thì nó phẳng lì, đang ghi sống á, là tạm thời do tác động của gió thôi. Để vượt qua được cái chấp có nguyên nhân đầu tiên về sanh khởi từ Thượng Đế, từ duy vật hay duy tâm, kinh thì là đề nghị chúng ta quán chiếu sự vật hiện tượng đó giống như sừng thỏ hoặc là lông rùa, vốn là hai hình ảnh tồn tại trong trong nhận thức con người ta chứ không có mặt trong thế giới hiện thực. Và do vậy việc chấp thật chúng là một ngộ nhận về nhận thức luận cần phải vượt qua. Dĩ nhiên khái niệm vô sinh đó chỉ nhằm giúp cho chúng ta là không vướng kẹt vào nguyên nhân đầu tiên thôi, chứ không phải là phủ định sự sinh sản hiện khởi có mặt hay là bắt đầu của bọn sự vật hiện tượng, trong đó có con người. Vấn đề 2: nhận diện 5 chủng tính. Khái niệm chủng tính trong Đạo Phật Đại Thừa chỉ cho trình độ nhận thức hay là chủng loại tâm tính mà theo đó đó con người đó có thể được phân thành 5 loại hình khác nhau. Tâm lý học hiện đại có thể gọi khái niệm này là cá tính, tức là nhóm cá tính đó nó tạo ra những con người có thiên hướng đó, có lối sống đó, có lối ứng xử đó. Còn chủng tính á, một mặt á, nó thể hiện được cái nhận thức, rồi đời sống đạo đức, nhân cách sống. Mặt khác á, nó thuộc về một cái nhóm loại mà theo đó các con người còn lại đó không được giống loại này đó được chứng minh là khác. Kinh Lăng Già nêu ra năm loại chủng tính căn bản mà bắt đầu đó bằng quả vị thanh văn, tức là liệt ra năm chủng tính thánh. Theo đó mà mọi hành giả trong quá trình tu tập đó cần phải phấn đấu hướng về tu tập đạt được, và đạt được theo một trình tự từ thấp lên đến cao, để cuối cùng đạt được cái chủng tính giác ngộ cao nhất. Màu nhỏ, chủng tính thanh văn dầu chưa đắc được quả vị A-la-hán, người có chủng tính thanh văn có thói quen thực tập vô ngã để không chấp mọi sự vật, hiện tượng và bản thân mình là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Đồng thời hành giả có chủng tính thanh văn đó rất siêng năng tu tập phát triển trí tuệ, do học rộng hiểu về Phật pháp, do tư duy của pháp về Phật pháp, và do tu tập đạo đức thiền định và trí tuệ. Nhờ đó mỗi thời gian tích tắc trôi qua đó thì hành giả có chủng tính thanh văn dứt được các phiền não tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, thành tựu được các hạnh thánh cao quý. Kết quả đạt được cao nhất của hành giả có chủng tính thanh văn là không còn tái sinh. Kinh Tạng Pali mô tả về tiến trình không còn tái sinh qua bốn câu, được gọi là giải thoát tri kiến, tức là kiến thức về sự giác ngộ của bản thân như sau: tái sinh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử lần nữa. Chủng tính thanh văn đó là chủng tính mà không phải ai cũng dễ dàng đạt được. Các nhà triết học đại thừa có khuynh hướng là phê phán nặng lời các hành giả chủng tính thanh văn, và cho rằng đó họ là những hạt giống thối vì bị vướng kẹt vào cái tâm lý vị kỷ. Rồi khi đọc cái đoạn kinh này, chúng ta thấy là mô tả thành kiến vừa nêu là không có chỗ đứng vững. Thứ nhất là thực tập vô ngã, là vô ngã rồi thì đâu có chấp vào cái tôi dưới hình thức tự thân, dưới hình thức sở hữu, dưới hình thức tự ngã. Và đồng thời phát triển trí tuệ thì làm gì mà trở nên nhỏ nhoi, ích kỷ, mặc cảm, tự ti hay là vướng kẹt vào thành quả được. Do đó đạt được quả vị A-la-hán không phải ai cũng may mắn thành tựu đâu. Hai nhỏ, chủng tính duyên giác. Bản kinh mô tả hành giả nào suốt quá trình tu tập á, nhấn mạnh về việc quán chiếu và triệt ngộ về thuyết duyên khởi và 12 nhân duyên thì quả vị chứng đắc A-la-hán trong tình huống này được gọi tên là quả duyên giác. Thực ra duyên giác A-la-hán, thanh văn và độc giác Phật á, là giống nhau thôi. Nhưng mà Phật giáo đại thừa thì có khuynh hướng là phân biệt nhóm loại khác nhau. A-la-hán là quả vị mà người tu độc giác, tu phương pháp và duyên giác, hay tu thanh văn, tức là nghe tứ đế trực tiếp từ Đức Phật, thì quả chứng đó là không còn tái sanh trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Học thuyết duyên khởi theo công thức cái này có cái kia có đó là áp dụng cho mọi sự vật hiện tượng. Học thuyết 12 nhân duyên là phân tích cái tiến trình tái sinh của con người và các loài động vật trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cho nên người tu theo phương pháp duyên giác thì có khuynh hướng phân tích, ứng dụng học thuyết tương quan, tức là duyên thể, để dầm cho một người thấy tính tương tác, tương thuộc trong mọi sự hiện tượng, từ đó vượt qua các cố chấp hay là thành kiến về nguyên nhân đầu tiên. Ba nhỏ chủng tính Như Lai. Như Lai là khái niệm triết học được Phật giáo Nam truyền và Đại thừa cùng sử dụng để thay thế cho khái niệm Phật Đà. Vì về sau này đó, cả hai trường phái Nam truyền Bắc truyền có khuynh hướng phát triển về về học thuyết vô ngã, cho nên việc sử dụng khái niệm Như Lai để không mô tả cái chủ ngữ ở nhân xưng thứ nhất, vì chủ ngữ xưng thường gọi là tôi, mà trong tiếng Pali và Sanskrit là Ahamkara. Và khi mình mô tả tôi là một cái chủ thể đóng vai trò là chủ ngữ cho các hành động liên hệ đến thấy, nghe, ngửi, biết và vận hành của cơ thể và tâm ý đó, thì lúc đó đó người ta dễ dàng ngộ nhận rằng là Đức Phật vẫn còn bị vướng kẹt vào cái tôi. Thì trong ngữ cảnh đó, để giúp cho người ta liễu triệt được vô ngã, thì chủ ngữ ở vai trò là nhân xưng con thứ nhất đó, sẽ không dùng là tôi nữa mà dùng là Như Lai. Chủng tính Như Lai là khái niệm để chỉ cho người không vướng kẹt vào quả vị A-la-hán dưới hình thức thanh nhân và dương giác, đang trên con đường tu tập Bồ-Tát và vượt qua từng đẳng cấp Bồ-Tát một để đạt được quả vị giác ngộ cuối cùng. Ở đây đặc tính và nhân cách sống của người có chủng tính Như Lai được biểu đạt qua bốn phương diện. Thứ nhất là hiểu được là pháp tánh, tức là bản chất thật của mọi sự vật hiện tượng. Thứ hai là không bị vướng kẹt vào tự tánh của mọi sự vật hiện tượng, thấy rất rõ bản chất của sự vật hiện tượng là như vậy, cho nên là không dán nhãn, đặt tên, áp đặt lên các khái niệm sự vật. Thứ ba, đạt được sự giác ngộ toàn triệt bằng việc tu tập đạo đức, thiền định và trí tuệ, tức là thành tựu bát chánh đạo. Và thứ tư, tức là không chấp vào các thành quả Bồ Tát, huống chi là các thành quả A La Hán, tức là vô sở trụ, vô sở đắc, vô sở chấp. Thì dầu chưa chứng đắc được quả vị, các hành giả có chủng tính Như Lai cần phải nương vào bốn nội hàm vừa nêu để tu tập. Và do đó vậy, cái năng lực Phật sự, năng lực phụng sự sẽ được tăng trưởng qua tiến trình tu tập. Bốn nhỏ: chủng tính, bất định. Đây là cách thức mô tả về những loại căn tính mà khi một người nào đó có năng lực đa hệ. Nếu tu theo tứ diệu đế thì chứng đắc quả A La Hán hay là Thanh Văn. Nếu tu pháp duyên khởi thì chứng đắc được quả duyên giác. Hoặc là nếu tu Bồ Tát đạo một cách rốt ráo thì chứng được quả Như Lai. Cho nên là tùy theo tình huống mà hành giả tu tập này đó có thể được liệt vào một trong ba chủng tính hoặc là chủng tính Thanh Văn, chủng tính Duyên Giác, hoặc là chủng tính Như Lai. Khái niệm bất định ở đây không có nghĩa là không dứt khoát, không rõ ràng, hay là bị rơi vào trạng thái do dự, chần chừ, tăng thối lưỡng nan. Mà bất định đây là vì căn tính người đó nó có thể thích hợp với pháp tu tứ đế, pháp tu Thanh Văn, hoặc là pháp tu Như Lai. Và tu theo pháp tu nào cũng dẫn đến thành quả giác ngộ. Năm nhỏ, chủng tính phàm phu, chỉ chung cho tất cả những người phàm. Khi các biểu đạt của tâm, các hành động của thân và lời nói đó còn bị vướng kẹt vào luật pháp, trái ngược với đạo đức, hay là bị lẩn quẩn ở trong các cái đối đãi trong ứng xử, bao gồm ngã và nhân, tức là tôi và con người, đồng thời cũng bị vướng kẹt vào khái niệm chúng sinh, thọ mạng, tức là sống thọ, sống yểu, rồi các căn lành hay là các cái căn xấu, vân vân. Và do vậy đó, cuộc sống của người phàm ở đây là bị vướng kẹt vào cái thế đối lập. Và khi bị vướng kẹt vào thế đối lập á, thì con người luôn luôn sống ở trong phiền não. Nay thì khổ đau kiểu này, mai bất hạnh kiểu khác. Cho nên suốt cuộc cả một kiếp người đó không có khả năng, hoặc là hiếm khi đạt được trạng thái an lạc, tự tại, thoải mái, thảnh thơi. Trong năm chủng tính vừa nêu đó, thì chủng tính phàm phu là thấp nhất, ngược lại với bốn chủng tính đầu. Nếu phân tích về bản chất đó, thì thực ra ở trong kinh này nêu có ba chủng tánh thôi: chủng tánh Thanh Văn, chủng tánh Duyên Giác, chủng tánh Phật, gộp lại còn có hai. Thì Thanh Văn, Duyên Giác như đã nói là cùng đạt được quả vị A La Hán, giống như là độc giác Phật. Còn chủng tánh Như Lai đó thì được hiểu là đang trên Bồ Tát đạo để đạt được thành quả cao nhất là Phật quả. Và đối lập lại với hai chủng tánh này đó là chủng tánh phàm phu, tức là không chịu tu tập đạo đức, thiền định, trí tuệ để giác ngộ giải thoát. Còn chủng tánh bất định đó thì không cần thiết phải liệt ra, vì nó rất là dễ ngộ nhận. Dù thuộc về Thanh Văn, Duyên Giác hay Như Lai thì cái đó nó cũng đã được rõ ràng rồi, chứ đâu không cần phải phân định ra thêm cái loại chủng tánh thứ tư. Bản kinh tiếp tục mô tả: bất cứ hành giả nào tu trọn vẹn được bát chánh đạo, dứt hết tất cả các thói quen của nỗi khổ niềm đau, ngộ đạt được vô ngã trong một sự phản tự về bản thân, thì quả chứng tối thiểu là Thanh Văn, tức là trên nền tảng của thiền định để dần dà chứng đạt được pháp văn. Vấn đề là tiến trình tu chứng đó và thời gian tu chứng đó lệ thuộc vào phương pháp tu tập, mà bát chánh đạo đó chính là cái cốt lõi. Khi nêu ra ba chủng tánh đầu Thanh Văn, Duyên Giác và Như Lai đó, thì kinh Lăng Già có khuyên hướng cho rằng đó, sở dĩ mà Đức Phật giới thiệu ba thừa: thừa A La Hán, thừa Bồ Tát và thừa Phật, nhưng cốt lõi chỉ để hiển thị Phật thừa thôi, vì đó là cái quả vị cuối cùng. Còn hai chẳng đầu đó chứ là những cái dịp dừng để làm cho hành giả không có cảm giác rằng là con đường tu tập tâm linh nó quá dài lâu. Và khi đạt được Phật thừa rồi đó, thì hành giả phải thấy bản chất của chân lý tuyệt đối là vô thừa, là phi thừa. Tức mình cho và bị vướng kẹt vào một cái quả vị nào đó, tức là một cái thừa nào đó, cổ xe nào đó, phương pháp giao thông tâm linh nào đó, là chúng ta có cơ hội và bị rủi ro vướng kẹt trong thành quả giác ngộ đó. Cho nên đánh mất cái tiềm năng để vươn cao trong quả vị lớn hơn. Vấn đề 3: nhất xiển đề và ba tự tánh. Thứ nhất là hai loại nhất xiển đề. Bản kinh Lâm Già là số ít các kinh Đại thừa đề cập đến một chủng loại con người mà năng lực tiếp thu về đạo đức và sự chuyển hóa các nghiệp chướng của một số loại người đó là quá chậm, quá ít, quá mỏng, đến độ chúng ta không thấy rằng là họ có một cái tiến bộ nào đó về nỗ lực này. Nhất xiển đề một là người được định nghĩa là đã đánh mất tất cả các căn lành, tức là không có một cái ý tưởng về việc làm, không làm việc làm, không tán dương việc làm. Suốt cuộc đời của họ đó chỉ là phạm pháp và trái với lương tâm thôi. Đồng thời đó, đương sự này cũng không hề có lòng từ bi, tâm mẫn cảm, tâm bi nguyện, đã bị chai sạn trước nỗi khổ, niềm đau và các cái biểu đạt bất hạnh của con người. Loại nhất thiên đề này đó còn được định nghĩa bởi Kinh Lâm Già là những người chủ trương giải thoát mà không cần phải nương tựa vào kinh điển và giới luật do Đức Phật tiên thuyết. Kinh ở đây được hiểu là Dhamma, tức là chân lý. Luật á là Vinaya, tức là hệ thống đạo đức. Thời Đức Phật đó thì chỉ có hai tạng thôi, chân lý và đạo đức, tức là kinh và luật. Nếu dựa vào đoạn này đó thì chúng ta thấy là khuynh hướng thiền công án và thọ đầu của Trung Quốc là rất khó chấp nhận, vì họ chủ trương giáo hòa biệt truyền, tức là không dựa vào kinh điển Phật dạy. Và Kinh Lăng Già liệt những người như thế thuộc vào nhóm nhất xiển đề, tức là đánh mất niềm tin vào Phật pháp, đánh mất một cách là gần như là suốt cả một kiếp người, kể từ khi họ nhận thức sai về đạo Phật cho đến lúc họ chết, gần như là không có sự thay đổi và chuyển nghiệp. Những người theo các trường phái triết học khác, theo các trường phái tôn giáo khác ngoài đạo Phật, nếu bị thôi chột căn lành và không có một tình thương gì đến với tha nhân đó, thì đều có thể được liệt vào nhóm nhất xiển đề, loại thứ nhất này. Nhất xiển đề hai chỉ cho các hành giả đang trên con đường Bồ Tát đạo, nhưng mà thay vì đó tu tứ diệu đế để giác ngộ thành Phật, thì một số vị phát nguyện là không chứng đắc niết bàn, không thèm làm Phật, vì dướng kẹt vào cái bi nguyện đó, rồi phát triển cái bi nguyện trong suốt quá trình tu thôi. Và đăng ký đó, đạo Phật á nhấn mạnh đến trí tuệ, bi nguyện chỉ là cái bước ban đầu để chúng ta thể hiện sự quan tâm của mình về cuộc đời, về chúng sinh, về những đối tượng bất hạnh. Mà lúng sâu vào trong bi nguyện, chúng ta sẽ dễ dàng truyền bá một đạo Phật mê tín. Ở đây chúng ta thấy kinh Lăng Già đi ngược lại với khuynh hướng Tịnh Độ Tông kiểu của Phật giáo Trung Quốc, chẳng hạn như 48 lời nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng, về sau này được nhân lên thành là 48 lời nguyện của Phật A Di Đà, tức là nhấn mạnh đến cái góc độ phát nguyện thôi. Và điều đó đã làm cho rất nhiều Phật tử mê tín mừng hụt vào cái sự phát nguyện và tha lực đó. Cái việc tu tập bản thân là gần như không đặt ra, không quan trọng, không nỗ lực, là chỉ cần niệm Phật nhất tâm bất loạn là có thể được Phật cứu vớt. Thì kinh Lăng Già liệt quan điểm đó vào nhóm nhất xiển đà, tức là đánh mất niềm tin, mà lẽ ra nó phải hướng về Phật quả. Đằng này là trụ lại ở cái bi nguyện với lại tư nguyện thôi. Điểm đặc biệt của kinh Lăng Già nói riêng và kinh Đại Thừa nói chung đó là không cho rằng những hạng nhất xiển đề là mất cơ hội vĩnh viễn trong việc chuyển hóa nhận thức để thay đổi cuộc sống và phương pháp tu tập. Có thể trong kiếp người này, người đó kháng cự Phật pháp và đóng cửa không tiếp nhận Phật pháp, nhưng ở cuối đời hoặc là ở kiếp sau, bằng cái môi trường sống tích cực rồi tiếp cận được giáo dục Phật giáo, thì những nhận thức sai lầm, những cái cố chấp đó có thể được tháo mở, và ở một cách thức nhất định nào đó, nhờ pháp Phật nhiệm màu, nhờ thần lực của Phật, tất cả những hạng nhất sinh đề mất căn lành có thể tái mở lại căn lành, sao nấu lại sanh lành và làm cho mình hồi sinh lại một đời sống đạo đức, một nhận thức sáng suốt để tu tập vượt qua những trở ngại của bản thân. Bên cạnh hai loại đánh mất niềm tin vào cái thiện và vào năng lực trở thành Phật, kinh Lăng Già còn đề cập đến ba loại tự tánh, tức là ba tính cách mà về phương diện nhận thức luận đó, chúng ta có thể bị vướng kẹt vào. Nhận thức của con người đó có thể được chia làm ba nhóm loại. Nhóm một, nhận thức vọng tưởng. Trong duy thức học thường gọi là biết cái sự chấp. Do con người bị chi phối bởi vô minh và sự cố chấp mà phát sinh ra rất nhiều các vọng tưởng, vọng niệm, tạp niệm, đánh giá sự vật hiện tượng sai với bản chất như thật của chúng. Tức là chúng ta chấp vào sự dán nhãn đặt tên, áp đặt chủ quan và bộ sự vật hiện tượng là chính bản thể của sự vật hiện tượng đó, đang khi sự vật hiện tượng đó nó không phải là những gì được người ta áp đặt trên nó. Người có thành kiến, định kiến, mặc cảm, tự ti, quan trọng quá về mình, xem chân lý của mình theo là hệ trục, còn quan điểm của những gì khác với mình là sai lầm, thường rơi vào thói quen biến kế sợi chấp, tức là vọng tưởng. Thiên tính vọng tưởng này đó làm cho người ta lúc nào cũng đánh giá mình là đúng và phủ định mọi người còn lại. Cho nên lối sống của người có tự tánh vọng tưởng đó luôn luôn mâu thuẫn, xung đột, va chạm, đối trừ, rất là mệt mỏi, rất căng thẳng mà cũng rất là khó chịu. Thứ hai, tự tánh nhân duyên, thành ngữ duy thức học gọi là y tá khởi, tức là một loại nhận thức giúp cho chúng ta thấy rõ được bản chất của mọi sự vật hiện tượng là nương vào nhiều yếu tố trong tương quan đa chiều mà hình thành, tồn tại, thay đổi và hòa diệt. Chứ mỗi tự thân của sự vật không, nó không có thể giúp cho nó có thể tự hình thành và tự tồn tại được. Người có thói quen nhận thức này đó sẽ không quan trọng quá về mình, sẽ không bản lệ hóa mình, sẽ không xem mình là hệ trục của chân lý. Và do vậy đó, khi đóng vai trò lãnh đạo trong một quốc gia, tập đoàn, tổ chức, công ty, cộng đồng hay là một gia đình đó, thì người có tự tánh nhân duyên đó sẽ tạo ra yếu tố hòa hợp, đoàn kết, dẫn đến cái sự phát triển bền vững và tạo ra cái công bằng xã hội ở mức độ cao nhất. Vợ chồng mà sống với cái tự tánh nhân duyên nhiều đó thì chuyển hóa được thói gia trưởng, không áp đặt, không phán quyết người khác với tư cách là một quan tòa, dễ lắng nghe và tiếp thu được những cái hay để thay thế và chuyển hóa cái dở, cái ngộ nhận. Thứ ba, tự tính thành tựu, như Đức Phật gọi là viên thành thật, là kết quả của sự tu tập đạo đức, thiền định và trí tuệ. Ở đây đó, hành giả cần phải vượt qua được, chuyển hóa được các vọng tưởng về danh tướng và sự tướng. Danh tướng là tên gọi mặc định đối với con người và mọi sự vật. Vì là một cái tên gọi cho nên bản chất của tên gọi không phải là tự thân của sự vật. Nhưng phần lớn chúng ta thường đánh đồng cái tên gọi là tôi, là sở của tôi thôi. Ví dụ ai đó có tên khai sinh đó là Nguyễn Thị Me, thì nghe kêu tên Nguyễn Thị Me, chúng ta đánh đồng là tôi đang được gọi, đang được mời. Và ai chửi Nguyễn Thị Me thì ta lập tức trỗi dậy một cái cảm xúc không vui, một thái độ bất mãn và kháng cự lại những hành động chống đối đó, phê phán đó, thì chúng ta đánh đồng Nguyễn Thị Me là tôi. Còn sự tướng là những biểu đạt của sự vật hiện tượng, những cái vận động ở trong tự thân của sự vật hiện tượng. Sự tướng nó gồm có hình thái, màu sắc, bao gồm các tính từ diễn tả về trạng thái của các danh từ đóng vai trò là tăng ngữ. Ví dụ như cao, thấp, mập, ốm, trắng, đen, vân vân. Nó giúp cho chúng ta hình dung được cái hình thể đó với cái bản chất, với những đặc tính, với những cái cá biệt so với các vật thể còn lại: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, vân vân, cũng là những cái tính từ để mô tả về đặc tướng của tất cả mọi sự vật. Vọng tưởng về danh tướng và sự tướng, tức là chấp vào tên gọi, danh xưng mặc định, cũng như là hình thái và màu sắc của sự vật hiện tượng, đã làm cho chúng ta bị vướng kẹt vào các cái biểu hiện cảm xúc và thái độ trong nhận thức. Và từ đó đó tạo ra rất nhiều các cái gập ghềnh trong quan hệ dân sự và xã hội. Ở đây hành giả để đạt được tự tánh thanh tịnh đó thì cần phải phát triển được tâm Như Lai tạng, thể đạt được tâm Như Lai tạng, tức là tâm như một kho tàng Như Lai, hay là tâm kho tàng Như Lai, tức là phát triển được các hạt giống Như Lai trong tâm của mình, trong kho tàng thức của mình. Nhờ đó đó, cái nhìn của chúng ta về sự vật hiện tượng, con người và sự việc mang tính cách là chánh kiến, trọn vẹn, hệ thống, đúng phương pháp, có giá trị để đạt được cái nhìn như thật. Vấn đề 4, người và vật đều phi ngã. Chúng tôi tạm dùng chữ phi ngã để thay thế khái niệm vô ngã. Atman trong tiếng Sanskrit mô tả về cái tính phi thực thể trong tổ hợp con người, chứ không có dụng ý mô tả về sự không hiện hữu của con người, hay là sự không có mặt của con người, hay là tính phủ định về hiện hữu của con người. Đang khi khái niệm vô với cái đen là không có được đặt trước ngã, sẽ dẫn đến cái ngộ nhận là cái con người là không có thật. Phi ngã là một khái niệm mà triết học Phật giáo chỉ cho tính tổ hợp, tính nhân duyên, tính tương thuộc, thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức, hình thành lên cái mà về phương diện xã hội nhân sự chúng ta tạm gọi là tôi. Và trong đoạn kinh sau đây đó, Đức Phật đã mô tả về một loại trí tuệ giúp chúng ta nhận thức được con người là phi ngã. Hán dịch là nhân vô ngã trí. Mọi chấp trước của con người về thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức có hình tướng là tôi, tự ngã của tôi và sở hữu của tôi. Thói quen chấp trước đó nó gắn liền với quá trình hình thành của con người từ lúc có mặt ở trong bào thai, rồi được giáo dục bởi các mặc định ngôn ngữ, văn phạm trong ngôn ngữ để diễn tả về tính trách nhiệm pháp lý, để quy định về những cái mặc định xã hội và dân sự. Dần dà đó chúng ta quên mất đi cái tính năng mặc định đó và có khuynh hướng đồng hóa những cái đó là chính mình. Vấn nạn ở chỗ là đồng hóa những cái tổ hợp là cái tôi và sở hữu của tôi thôi. Về phương diện chấp thô động, tức là những cái vướng kẹp về cái tôi ở mức độ lớn và nguy hại đó, thì kinh mô tả nó giống như là con khỉ vượn lăng xăng, dao động, bộc phát, bùng nổ, bợp chợp, vội vã, tức là nó làm cho người ta gần như là trao đảo, thắt đi bắt đảo, ba chìm bảy nổi, tám lên đền. Khi bị lề thị phi, khi bị nỗi hàm quan, khi bị những điều không dí xảy ra với cơ thể này hay là với tâm thức này. Đồng thời bản kinh còn mô tả đó, cái được gọi là tôi thực ra đó là một cái tổ hợp bất tịnh. Nó giống như con ruồi đậu lên trên các vật dơ, và nếu nó đáp vào trong thực phẩm á, thì nó truyền tất cả các cái loại vi trùng có thể có hại cho sức khỏe và sự sống của con người. Như vậy xem cái việc chấp ngã như là con ruồi bất tịnh, như con khỉ vượn chuyên cặp, nó nhằm cho chúng ta hình dung rất rõ rằng là bản chất của cuộc sống là không có vấn đề. Nhưng khi chúng ta chấp vào cái tôi mang tính tổ hợp là cái tôi thường hằng là có vấn đề. Ngũ thủ uẩn mới là vấn đề, còn là năm uẩn thì không có vấn đề. Năm uẩn tức là năm tổ hợp là cuộc sống: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Còn ngũ thủ uẩn là thái độ chấp về thân thể cho đó là mình, cho là mình, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức cho là tôi và tự của tôi, sở của tôi. Tức là thái độ chấp mới là một vấn đề. Như vậy khi phát triển được trí tuệ duyên thể, trí tuệ như thực, trí tuệ của mọi sự vật hiện tượng, về mọi sự vật hiện tượng, lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng cái gọi là tôi thực ra chỉ là phi tôi, cái gọi là ngã thực ra chỉ là phi ngã. Để phát triển trí tuệ về vô ngã, Kinh Lân Già mô tả hãy quán chiếu tổ hợp của thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức trước nhất như là một dòng nước. Dòng nước là một sự chảy, và cái gì chảy cái đó nó không thường hằng, nó không phải là cố định, không phải là bất biến. Đồng thời xem nó như là cơn gió thoảng, mà gió thoảng thì nó không tồn tại. Ngay cả bão cao nhất với cái tốc độ tàn phá nhất, nguy hại nhất, rồi cũng phải trôi qua và kết thúc, chứ nó không có vĩnh hằng với mình. Hoặc như là ánh lửa đèn của nến, đèn của dầu, chúng ta thấy lửa có khi lên cao, khi xuống thấp, khi tạt qua bên trái, khi tạt qua bên phải, bị tác động bởi rất nhiều điều kiện, đó là không gian và gió. Hoặc xem ngũ thủ ngũ năm uẩn như là hiện tượng mây bay, mà mây đó không phải là một cái vật thể cứng như là đá, nó là cái hơi của không khí thôi. Dưới tác động của ánh sáng và nhiệt. Chúng ta thấy khi có hình thù này, khi có màu sắc nọ, rồi mình có thể liên tưởng bằng vọng tưởng, cho đó là cây đa, rồi chị Hằng, chú Cụi, rồi hình thù Bồ Tát, hình thù Phật, vân vân, rồi cường điệu hóa nó bằng hình thức này hay bằng hình thức khác. Chứ thực tế đó thì dòng nước, gió thoảng, lửa đèn và bay bay thay đổi trong từng đơn vị tích tắc của thời gian. Liên tưởng thân và bốn tổ hợp còn lại của tâm thay đổi cũng như thế, thì chúng ta không thể chấp các biểu tổ hợp hình thành lên thân thể này và tâm thức này là cái tôi nữa. Hai nhỏ, trí tuệ về vạn vật là phi ngã, Hán dịch là pháp vô ngã trí. Ở đây hành giả không chấp vào 18 yếu tố, bao gồm 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan và 6 nhận thức giác quan. 6 giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 6 đối tượng giác quan gồm có hình thái, màu sắc, mùi, vị, làn da và các ý niệm trong tâm. 6 nhận thức giác quan bao gồm mà thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và tâm liên tưởng. Hành giả cần phải tu tập trạng thái phi ngã để chứng đắc được các quả vị A-la-hán, rồi tương tự lên quả vị sơ địa Bồ Tát, quán sát tuệ giác để tiến tâm lên vị trí tâm linh cao hơn, tương tự chứng được địa cuối cùng của gia vị Bồ Tát. Như vậy vật phi ngã là một loại nhận thức thấy rất rõ mọi sự vật hiện tượng ở trong thế giới và vũ trụ bao la này đó không phải là sở hữu của tôi. Đang khi về phương diện luật pháp đó, thì người ta mặc định đất nước gồm có ranh giới, tức là biên giới, đất và biển thuộc về cái quyền sở hữu của một cộng đồng dân tộc theo quy định của luật pháp quốc tế, luật biển quốc tế. Nhà cửa, gia tài, sự nghiệp, các động sản, bất động sản gắn kết với một con người hay là một tập thể người được luật pháp bảo hộ là các vật sở hữu. Ở đây khi Đạo Phật nói về cái phi ngã trong mọi sự hiện tượng, không có nghĩa là Đức Phật phủ định về tính pháp lý và mối quan hệ xã hội dân sự của chúng ta đối với chúng. Ở đây đó, Đức Phật đang nói về cái nhận thức và tâm lý ứng xử của chúng ta về chúng khi vô thường xảy ra với chúng ta. Chúng ta không bị nỗi khổ, niềm đau của tiếc nuối chi phối và khống chế mình. Đạo Phật dạy chúng ta tôn trọng luật pháp và sống một đời sống đạo đức. Những gì không cho thì không được lấy, và không có gì Đức Phật phủ định cái tính pháp lý và dân sự của sự vật hiện tượng. Cho nên khi nói về phi ngã trong một sự hiện tượng, chúng ta phải hiểu rất rõ đó là một cái ứng dụng tâm lý để xử lý các cái cảm xúc tiêu cực khi có một cái biến cố gì đó xảy ra với các sự vật được ta mến, ta yêu, ta chuộng, ta đang sở hữu thôi. Vấn đề 5, kiến lập và phủ định. Về nghĩa đen á, kiến lập là tiến trình hình thành hay xây dựng một cái gì đó. Phủ định á, là tháo dỡ nói suốt. Kiến lập á, là dựng dàn giá để xây dựng một cái gì đó. Và phủ định á, là tháo dỡ các dàn giá đó xuống. Kiến lập và phủ định á, nó là cái phần là phát huy, phát triển, nhân rộng của khẳng định và phủ định thôi. Trên cuộc đời này đó, chúng ta từng tích tắc tạo ra những kiến lập, rồi từng thời gian nhỏ nhất chúng ta lại xóa sổ hoặc là vô thường xóa sổ. Kiến lập và ổn định đó, luôn luôn diễn ra như là hai mặt đối lập đối với bản thân và mọi sự vật hiện tượng trong đời. Kinh Lân Già khẳng định là những phàm phu do thiếu trí tuệ thường có khuynh hướng chấp vào sự kiến lập hoặc là kẹt vào sự phủ định. Kiến lập là cái khó làm, tức là phải nỗ lực, chịu khó, chịu cực, có phương pháp chúng ta mới xây dựng từ cái này đến cái khác. Nhưng mà kẹt vào sự xây dựng đó đó, chúng ta sẽ rơi vào chủ nghĩa thành quả, chủ nghĩa công thành, luyến tiếc về tâm lý, thái độ, bỏng sẻn, không chia sẻ với tha nhân. Cho nên là chấp vào kiến lập như vừa nêu là cần tránh. Còn chấp vào phủ định là rất nguy hiểm. Phủ định đó, không cần có kiến thức, người ta cũng có thể phủ định, đạp bỏ, xô đổ, buông bỏ hết tất cả mọi thứ. Thiếu kiến thức làm cho người ta rơi vào phủ định dễ dàng. Thiếu trách nhiệm cũng làm cho người ta không màng đến mọi thứ, ta rũ bỏ hết. Về kiến lập thì kinh Lăng Già đưa ra các loại chấp tướng như sau: một nhỏ, phi hữu tướng, kiến lập tướng. Được định nghĩa là đây là một cái lỗi vọng tưởng có từ nhiều đời kiếp, do tác động của điều kiện hiện tại phát sinh ra, cho nên ngộ nhận rằng năm tổ hợp nhân thể, tức cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức và thân thể, và 12 nhập, tức là 6 giác quan và 6 đối tượng giác quan, 18 giới, tức 6 giác quan, 6 đối tượng văn và 6 nhận thức giác quan, là thế này, là thế kia. Từ nhận thức cho chúng là thế này, thế kia, chúng ta phát sinh ra sự lập tướng, vốn nó là phi hữu tướng. Bản chất thật của mọi sự vật hiện tượng nó là như thế. Mặc định để giúp cho chúng ta có thể truyền thông trong xã hội và tránh ngộ nhận cái này với cái kia. Chấp vào các cái mặc định về biểu đạt ngôn ngữ liên hệ đến sự vật hiện tượng đó, nó làm cho chúng ta đó là đặt ra một cái bất biến về hữu tướng mà đang cái sự vật vốn là vô tướng. Hai nhỏ, phi hữu kiến, kiến lập tướng. Được kinh Lăng Già định nghĩa là một loại nhận thức do thiếu trí tuệ nên nó rơi vào các hình thái chấp. Chấp ở đây bao gồm, trước nhất là chấp vào cái tôi, chấp vào người khác, chấp vào tập thể các người khác là chúng sinh, chấp vào tuổi thọ và sự chết yểu, chấp vào tác giả và người thọ nhận như là các thực thể bất biến. Ta ghi chúng chỉ là những tổ hợp thôi. Tổ hợp bao giờ cũng là vô thường, cho đó là bất biến. Thì mỗi khi những thay đổi vô thường tác động chúng, nó khổ niềm đau do luyến tiếc sẽ xuất hiện như là một quy luật kéo theo. Ba nhỏ, phi hữu nhân, kiến lập tướng. Đây là một loại chấp tướng do thiếu trí tuệ và dựa vào những cái vốn chẳng có vật làm nhân. Và kinh nêu ra một ví dụ, chẳng hạn như là khi thị giác do vọng tưởng vào sắc, tức là hình thái, màu sắc, không gian, rồi ánh sáng, sáng và tối, mà sanh ra các loại nhận thức về hình thái và màu sắc của sự vật. Trên thực chất thì khi thức sanh ra đó, thì liền kết thúc, như là bị chấp cho rằng nó là thật và tạo ra một cái ám ảnh hay là ấn tượng được lưu giữ lâu dài ở trong bộ não dưới hình thức là các ký ức và dưới hình thức là các liên tưởng và hình dung. Những người bị dướng kẹt vào cảm xúc và thái độ nhiều chừng nào đó thì thói quen dướng kẹt vào loại thứ ba này là càng nhiều. Ngay cả những người bị mù từ tuổi nhỏ, dầu không thấy được hình thái, màu sắc, không thấy được không gian, không thấy được ánh sáng và sự tối thẳm, sự hình dung trong bộ não người đó cũng làm cho người đó bị vướng kẹt vào những thứ này. Vốn nhỏ, phi hữu tánh, kiến lập tướng. Đây là một loại nhận thức sai lầm do không hiểu thấu được bản chất của Niết Bàn, bản chất của hư không và bản chất của sự trạch diệt. Tức là dùng trí tuệ để chứng đắc được Niết Bàn. Về bản chất á, thì hư không á, vốn không có hình tướng. Niết Bàn là không thuộc về cảnh giới, nó là một trạng thái của tâm được thanh tịnh khi mà nỗi khổ niềm đau, các nguyên nhân của khổ đau đã được kết thúc. Để vượt qua được cái kiến lập chấp trước này đó, chúng ta phải thấy mọi vọng tưởng chấp trước giống như là lông rùa sừng thỏ. Nhờ đó chúng ta mới vượt qua được sự chấp có và chấp không, để giữ được trạng thái nhận thức như thật về sự vật. Thì đó là bốn tình huống do vọng tưởng mà chúng ta kiến lập ra rất nhiều thứ, xây dựng lên rất nhiều hình ảnh, rồi tưởng tượng hình dung rất là nhiều cái không phù hợp với hiện thực. Kinh Lân Già đề nghị chúng ta phương pháp tu tập như sau: quán mọi sự vật hiện tượng thực chất chỉ là các hình ảnh trong giấc mộng, mà mộng là không có thật. Ánh sáng chiếu soi về ban ngày rồi nó bị lặn tắt về đêm, hay là ánh trăng được tương phản trên mặt nước vốn không phải là mặt trăng thật. Có 1.000 con sông, hàng triệu cái chậu vào đêm trăng rằm và mùa 1, chúng ta có ngần ấy số lượng các mặt trăng tương phản long lanh dưới nước. Để vượt qua các cái kiến lập vọng tưởng vừa nêu á, thì Kinh Lân Già đề nghị chúng ta phải phát triển cái nhìn trực quan, tức là hiện lượng, không để cho thái độ chủ quan chúng ta dán nhãn lên đối tượng và sự vật. Nhờ đó chúng ta vượt qua được chấp có và chấp không có. Nói cách khác, buông bỏ mọi thái độ áp đặt lên sự vật hiện tượng là cách thức chúng ta buông bỏ được mọi chấp thức về sự vật và hiện tượng. Cái gì được dựng lên một phương tiện, ta phải có trách nhiệm tháo dỡ nó như là cái cơ hội để đạt được cứu cánh. Vấn đề 6, 7 loại không và cách tu bất dị. Vọng tưởng trước nhất thường liên hệ đến thái độ nhận thức về hoặc là cái có hoặc là cái không có của con người về sự vật hiện tượng. Đang khi về bản thể đó, chúng ta phải thấy là các sự vật vốn là vô sinh, tức là nó không có nguyên nhân đầu tiên. Và cái gì không nguyên nhân đầu tiên đó thì nó không có sự kết thúc, tức là đoạn tuyệt. Thực tập cái nhìn bất dị, tức là vượt lên trên các giả định, kiến lập và phủ định đó, chúng ta sẽ đạt được một nhận thức như thật về sự vật hiện tượng. Mà muốn như thế thì trước nhất là chúng ta nên nắm vững được 7 loại không tính như sau. Một, nhỏ, tướng không. Trên định nghĩa, tự tướng và cộng tướng của mọi sự vật hiện tượng vốn là rỗng không. Cho nên sự tướng của sự vật chỉ thực chất là một tổ hợp thôi, không có thực thể. Tự tướng là tướng trạng ở trong tự thân của sự vật, cộng tướng là cái tổ hợp hình thành lên chúng, là một cái rỗng, tức là nó tương quan, lệ thuộc, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Để nhận thức được điều đó thì chúng ta cần phải thấy là cái tướng của tự thân và tướng của tha nhân hay những cái khác đó, đều không thể tự nó sanh ra, nó phải nương tựa vào những yếu tố. Nhưng mà do vì nhận thức sai lầm trong chủ nghĩa đối đãi dị biên mà chúng ta hình dung rằng là nó có nguyên nhân đầu tiên, hoặc thượng đế, hoặc duy vật, hoặc duy tâm. Về bản chất á, các tướng vốn là vô tướng, nên không thể áp dụng một cái chủ quan nhận thức nào đó để đặt lên trên chúng được. Và nhận thức như thế được gọi là cái tánh không ở trong sự tướng của mọi sự vật. Hai nhỏ, tánh tự tánh không, tự tánh của chính mình và tự tánh ở trong sự vật đó, vốn không có nguyên nhân đầu tiên. Và do đó ta có thể khẳng định là tự tánh của mọi sự hiện tượng, trong đó có tự tánh của bản thân chúng ta, là một sự rỗng không, tức là tính tổ hợp. Ba nhỏ, hành không, tức là sự vận hành của tâm là rỗng không, tức là nó là tổ hợp trôi chảy như là dòng nước. Về bản chất á, thì tổ hợp vận động không phải là ngã, không phải là ngã sở. Chúng do cái tính tương tác của các sự vận động và hành động mà hình thành nên, và đương vào các nhân duyên, yếu tố, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh mà hình thành. Hành ở đây được hiểu như là các loại tâm tư. Tâm tư chúng ta là cái kết quả của những gì mà chúng ta cảm giác, rồi chi giác trước khi chúng ta phát ra một cái loại nhận thức nào đó về bản thân mình hoặc là về sự vật. Chúng đưa vào nhiều yếu tố. Tâm tư có khi buồn, khi giận, khi vui, khi không vui, có khi tích cực, có khi tiêu cực, có khi thích, khi không thích, có khi có trách nhiệm, có khi buông xả, là điều do một cái tác động của điều kiện hết. Cho nên hãy xem cái sự vận hành của tâm tư đó là không thực thể, để chúng ta không chìm đắm vào đó lâu dài. Bốn nhỏ, vô hành không. Kinh mô tả, do duyên vào nhau, nương tựa vào nhau, tương tác vào nhau mà hiện thể. Do vậy bản chất của các vận động trong tâm tư á, là rỗng không. Tự tánh của chúng á, vốn là vô tánh. Và do đó bản chất thật của hành được xem là phi hành. Mà phi hành tức là không vận động, chính là sự rỗng không ra. Thì đây là một cái loại nhận thức thấu rõ, để chúng ta không chấp vào cái hành không, và vượt qua được cái sự chấp trước đó sẽ giúp chúng ta có được cái nhìn như thật. Năm nhỏ, mọi sự vật lìa ngôn thuyết không. Đây là một loại nhận thức giúp cho chúng ta không có chấp vào các ngôn ngữ mặc định mà vốn được con người sử dụng để mô tả về bản chất của sự vật. Hiện nay gần 200 quốc gia, mỗi một quốc gia có nhiều cộng đồng dân tộc, mỗi một cộng đồng dân tộc đó có hệ thống lời nói. Những dân tộc có dân số đông đó, và phát triển trí thức tốt, thì ngoài lời nói còn có chữ viết, với hệ thống dân phạm rất là khác nhau. Cho nên tình cờ nó dẫn đến một tình trạng đó là cùng một vấn đề mà cộng đồng ở quốc gia này đặt nó bằng một cái danh xưng này, cộng đồng ở quốc gia khác đặt nó bằng một danh xưng khác, ngay cả trong một quốc gia thôi, nhiều cộng đồng mô tả một sự vật á là rất là khác nhau. Do đó đó, chấp vào ngôn thuyết là bản chất của sự vật là một sai lầm lớn. Cho nên chúng ta phải thực tập cái nhận thức về sự rỗng không ở trong ngôn thuyết, để chúng ta không bị lời nói và dân tự chi phối, làm cho mình bị khổ đau, vân vân. Hay là cái là bản chất của sự vật không lệ thuộc vào danh xưng và mô tả của con người về chúng. Điều 6, tất cả pháp đệ nhất nghĩa, thánh trí đại không. Đây là một nhận thức tu tập tánh không để đạt được trí tuệ, thấy được là bản chất như thật của sự vật để đạt được trí tuệ của bậc thánh. Đệ nhất nghĩa được hiểu là chân lý tuyệt đối. Khi chứng đắc được trí tuệ đó, nhận thức của chúng ta về sự vật bao giờ cũng là nhận thức như thật. Cho nên các mặc định xã hội và các mặc định trong phong tục tập quán và văn hóa mô tả, dán nhãn, đặt tên về sự vật đó, thì chúng ta hiểu như một công cụ biểu đạt thôi, chứ không phải là tự thân trong chính đó. Cho nên là chúng ta không vướng vào khái niệm, ngôn từ, không chấp vào cái có, cái không có, không tạo ra sự rắc rối, và do đó chúng ta dung thông thể đạt. Bảy nhỏ, bỉ bỉ không. Bỉ bỉ là cái này, cái kia, vật này, vật nọ, người này, người khác. Tức là nói về cái tính hàng hàng lớp lớp của mọi sự vật hiện tượng vốn là rỗng không. Khi chúng ta nhận thức được rằng là cái được gọi là tôi là một tính tổ hợp, không có thực thể, thì những cái tương tự như tôi, tức là những con người khác cũng giống như thế. Thì đây là một phần giải thích thêm về bản chất của một sự vật hiện tượng là rỗng không thôi, không có nó cũng không sao. Để đạt được nhận thức về tính không, tức là không thực thể, duyên khể, vô ngã trong một sự vật hiện tượng, Kinh Lăng Già đề nghị chúng ta phải tu tập và phát triển nhận thức bất dị về sự vật hiện tượng. Bất dị theo nghĩa đen là cái không hai. Không hai ở đây đó không có nghĩa là đi hai hàng trên hai đầu sự vật, trên hai cái khuynh hướng đối lập, mà không hai ở đây là vượt lên trên sự chấp trước hoặc thiên hướng bên này hoặc thiên hướng bên kia. Xã hội loài người qua các đảng phái thường buộc chúng ta hoặc đứng bên nhóm này hoặc đứng bên nhóm nọ. Còn đạo Phật đó dạy chúng ta con đường trung đạo, bất dị, tức là thoát lên khỏi mọi cái lập cước, mọi khuynh hướng, để chúng ta trở nên thông dong tự tại. Cách tu bất dị, tức là quán chiếu như thật về sự hiện tượng, được Kinh Lăng Già nêu ra bằng các hình ảnh như sau đây. Hãy quán mọi sự vật hiện tượng như là âm thanh. Mà âm thanh đó thì nó tạo ra cái tiếng vang. Âm thanh lớn tạo tiếng vang lớn, âm thanh trong tạo tiếng trong, âm thanh gay gắt tạo ra tiếng vang gay gắt thôi. Và cái đó rồi kết thúc. Hay là như ánh sáng. Mà ánh sáng thì nó tồn tại do cái góc quang học ở vị trí chúng ta đứng, tương quan và lệ thuộc vào hệ mặt trời. Tương tự chúng ta quán chiếu tất cả các tính từ dài, ngắn, mập, ốm, nhỏ, to, những màu sắc như là đen, trắng, vân vân, đều là tương đối, đều là mặc định đó. Và các tương đối và mặc định được gọi chung là nhị, hay là nhị nguyên, nhị biên, đối đãi. Về bản chất á, các cái tướng thuộc về nhị nguyên bao gồm các loại tính từ đối lập nương vào nhau mà có, chứ còn tự thân của nó thì không thể tồn tại. Cho nên phải thấu rõ được cái bản chất bất dị. Nếu không có vật A thì vật B đối lập lại không tồn tại. Cho nên thay vì đập tôn là khuynh hướng tiêu cực, thì chúng ta nên chấp nhận cái học thuyết bất nhị để vượt lên trên mọi chống trái đối lập. Nhờ đó mà chúng ta có thể tận dụng được các dữ liệu trong cuộc sống hiện thực này để xây dựng cái tịnh độ hiện tiền, để thấy rõ trong sanh tử chúng ta vẫn đạt được niết bàn, và niết bàn chỉ có mặt, cực lạc chỉ có mặt ngay trong kiếp sống hiện tại này. Thì đó là cái phần nhận thức về bất nhị. Mà muốn như thế thì các hành giả phải tu học quán chiếu về không tính, về bản chất vô sinh, tức là không có nguyên nhân đầu tiên của mọi sự hiện tượng, về việc lìa khỏi tất cả mọi chấp trước về tự tánh, về cộng tướng, về tự tướng, vân vân. Thì đó là cái phần cuối cùng của nguyện thứ nhất, xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ